Công vụ các sứ đồ, chương 17. Phao-lô và Sila tại Thê-sa-lô-ni-ca. Sau khi Phao-lô và Sila đi qua thành Amphipoli và thành Apollonia, họ đến thành Thê-sa-lô-ni-ca. Ở đó có một hội đường của người Do Thái. Theo thói quen, Phao-lô đến hội đường và liên tiếp 3 ngày Sa-bát luận giải kinh thánh với họ. Ông giải thích và chứng minh rằng Đấng Christ phải chịu khổ hình và phải sống lại từ cõi chết. Ông bảo, Đức Chúa Giê-xu này, Đấng tôi giao giảng cho anh chị em, chính là Đấng Christ. Một số người được thuyết phục và nhập theo Phao-lô và Sila. Trong số đó, có nhiều người Hy Lạp theo Do Thái giáo cách sùng kính và khá đông quý bà thuộc giới thượng lưu trong thành. Nhưng người Do Thái sinh lòng ganh tị. Họ dẫn theo một số côn đồ ngoài chợ, tập họp một đám đông và gây nên một cuộc náo loạn trong thành. Họ kéo đến nhà của Gia-xôn, kiếm Phao-lô và Sila để đem ra trước đám đông. Nhưng khi không tìm được hai ông, họ bắt Gia-xôn và một số anh chị em kéo những người ấy đến trước chính quyền thành phố, rồi lớn tiếng tố cáo. Những kẻ làm cho thế giới đảo lộn này bây giờ đang ở đây. Thế mà Gia-xôn đã chứa chấp bọn chúng. Chúng đã nghịch lại những sắc chỉ của hoàng đế Caesar, bảo rằng có một vua khác là Giê-xu. Dân chúng và những người lãnh đạo trong thành nghe thế thì bối rối. Nhưng sau khi họ nhận tiền thế chân cho Gia-xôn và các tín hữu, họ thả những người ấy ra. Phao-lô và Sila tại Bê-rê. Tối hôm đó, anh chị em lập tức đưa Phao-lô và Sila qua thành Bê-rê. Khi vừa đến nơi, hai ông đi ngay đến hội đường của người Do Thái. Những người Do Thái ở đây có trình độ hơn những người ở Thê-sa-lô-ni-ca. Họ ghi nhận sứ điệp với tất cả nhiệt tâm và ngày nào cũng tra xem kinh thánh để xem những điều được nghe giảng có đúng không. Vì thế, nhiều người giữa họ tin theo, cùng với một số phụ nữ Hy Lạp thuộc giới thượng lưu và một số quý ông người Hy Lạp. Nhưng khi những người Do Thái ở Thê-sa-lô-ni-ca nghe rằng Phao-lô đã đến Bê-rê giao giảng đạo của Đức Chúa Trời, họ cũng kéo đến đó, sách động và gây náo loạn dân chúng. Anh chị em tín hữu lập tức đưa Phao-lô xuống thuyền vượt biển, chỉ giữ Sila và Ti-mô-thê ở lại Bê-rê. Những người hậu tống Phao-lô đưa ông đến tận thành Athen. Sau đó, họ từ giã ông để trở về, mang theo chỉ thị, bảo Sila và Ti-mô-thê phải đến với ông càng sớm càng tốt. Phao-lô tại Athen. Trong khi Phao-lô ở Athen chờ Sila và Ti-mô-thê đến, lòng ông nảy sinh bực bội vì ông thấy thành phố đầy rẫy các tượng thần. Vì thế, ông đến hội đường để biện luận với những người Do Thái và những người dân ngoại tin theo Do Thái giáo. Ngày nào ông cũng ra khu hành chính thương mại để biện luận với bất cứ người nào ông gặp. Cũng có mấy triết gia thuộc trường phái khoái lạc và trường phái khắc kỷ tranh luận với ông. Có người nói, người lắm lời này muốn nói gì? Những người khác bảo, dường như ông ấy muốn giao giảng về các thần ngoại quốc nào đó. Số là Phao-lô đã giao giảng cho họ tin mừng của Đức Chúa Giê-xu và sự sống lại. Họ dẫn ông đến Areopagu và yêu cầu, chúng tôi có thể biết giáo lý mới mà ông giảng là gì không? Vì những điều ông đem đến nghe lạ tai với chúng tôi lắm, chúng tôi muốn biết những điều đó có nghĩa gì. Số là người Athen và các kiều dân ở đó không thích gì hơn là dành thì giờ để bàn tán và nghe ngóng những gì mới lạ. Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa Areopagu và nói, kính thưa quý vị là những người ở Athen, tôi nhận thấy quý vị rất có lòng tín ngưỡng về mọi phương diện. Vì tôi đã đi khắp thành phố của quý vị và xem xét kỹ những đối tượng quý vị đang thờ. Và tôi thấy một bàn thờ, trên đó có khắc những chữ, thờ thần không biết. Vậy vị thần mà quý vị thờ nhưng không biết chính là vị thần tôi giao giảng cho quý vị đây. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ và mọi vật trong đó. Vì Ngài là đấng chủ tể của trời và đất. Ngài không ngự trong các đền thờ do tay loài người xây cất. Ngài cũng không cần bàn tay loài người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài ban sự sống và hơi thở cho mọi loài mọi vật. Từ một người, Ngài đã tạo nên mọi dân tộc đang sống trên khắp mặt đất. Ngài đã ấn định thì tiết và địa phận cho họ ở để họ có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và may ra, họ có thể dò dẫm và tìm được Ngài, mặc dù Ngài không ở xa mỗi người chúng ta, vì trong Ngài chúng ta sống, động và hiện hữu. Như một vài thi sĩ của quý vị đã nói, chúng ta cũng là dòng giống của Ngài. Vậy, là dòng giống của Đức Chúa Trời, xin chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như một tác phẩm bằng vàng, bạc hoặc đá do óc nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người tạo nên. Đức Chúa Trời đã bỏ qua thời kỳ mông muội đó, nhưng bây giờ Ngài truyền rằng mọi người ở mọi nơi phải ăn năn, vì Ngài đã định một ngày để phán xét cả thế gian theo lẽ công chính qua một người Ngài đã lập, và để xác nhận cho thẩm quyền của người đó trước mọi người. Ngài đã làm cho người đó sống lại từ cõi chết. Nhưng khi họ nghe nói đến sự sống lại của người chết, một vài người bắt đầu chế nhạo, rồi những người khác nói, chúng tôi sẽ nghe ông nói việc ấy vào một dịp khác. Thấy vậy, Phao-lô bước ra khỏi nơi đó, nhưng có mấy người đi theo ông và tin. Trong số đó có Dionysiu, một thành viên của hội đồng Areopagu, một bà tên là Damari, và một số người khác cùng tin với họ.